Bẻ gãy thói quen. Một hướng dẫn Phật giáo về buông bỏ. Nguyên tắc Let Go, A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Tác giả Martin Batchelor. Người dịch Huỳnh Văn Thanh. Người đọc Hướng Dương. Pháp danh Hạnh An. Dẫn nhập. Bẻ gãy thói quen là quyển sách bàn về sự thay đổi các thói quen có tính chất gây thúc ép và là một khảo sát về chủ đề thiền có thể trợ giúp cho việc thay đổi này như thế nào. Là một thiền sư, tôi đã được gặp hàng trăm con người qua các giảng khóa và các kỳ an cư kiết hạ. Và hầu hết mọi người theo tôi thấy muốn luyện tập thiền định theo Phật giáo vì họ cảm thấy bị mắc kẹt như thế nào đó hoặc bị khổ đau về mặt nào đó theo kiểu nào đó. Họ hy vọng rằng thiền định sẽ mang đến cho họ sự bình tâm và sáng suốt, do đó cho phép họ ứng xử tốt hơn với những khó khăn của mình. Đặc biệt tôi rất ấn tượng trước việc có rất nhiều người khổ sở vì những thói quen dai dẳng đang khống chế cuộc sống tinh thần, vật chất và cảm xúc của họ, những thói quen mà họ cảm thấy thật khó dứt bỏ. Tôi đã nhận được cảm hứng rất nhiều từ những thay đổi mà người ta đã tạo được khi thấu hiểu và biến đổi các cấu trúc của nghiệp tập của mình thông qua việc áp dụng các pháp thiền khác nhau của Phật giáo. Các pháp thiền được mô tả trong sách này đều xuất phát từ các truyền thống của nhà Phật. Tôi giới thiệu pháp môn quán sát như một phương tiện để tập trung tâm thức nhằm nhìn thấy một cách rõ ràng những gì đang xảy ra trong từng khoảnh khắc. Điều này được bổ túc bằng pháp môn tra vấn của Thiền Tông, giúp người ta hiểu được sâu sắc hơn những gì đang nằm ở gốc rễ của hành vi lặp lại đó và những gì kích khởi nên cách xử sự như vậy. Mỗi chương đều bao gồm một bài tập hay một pháp thiền có dẫn dắt như một công cụ giúp người đọc làm việc với các thói quen của mình theo một phương cách mới mẻ và sáng tạo. Tôi bắt đầu quyển sách này bằng cách khảo sát xem các cấu trúc xử sự xuất hiện như thế nào thông qua sự biết và sự lặp lại. Sợ hãi chẳng hạn, một cấu trúc cảm xúc ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, có thể có những hệ quả tích cực lẫn tiêu cực. Nó bao hàm từ cơ chế sinh tồn lành mạnh cho đến sự phản ứng mù quáng có thể bóp méo thực chất tình huống chúng ta đang đối diện. Điều này khiến tôi phải đặt dấu hỏi. Những cấu trúc nào chúng ta cần sửa đổi và những cấu trúc nào không? Và nếu chúng cần được sửa đổi, làm cách nào chúng ta có thể làm được điều đó? Tôi giải thích vai trò trọng yếu mà thiền đang đóng trong việc làm thay đổi một số thói quen tiêu cực và gây khổ đau của chính mình. Tôi trình bày thiền như một cấu trúc tích cực và có tính xây dựng, mang đến sức mạnh làm thay đổi các thói quen gây khổ đau của chúng ta. Một yếu tố then chốt trong thiền Phật giáo là sự tập trung, an định giúp tâm trí trở nên yên bình, êm dịu và do đó làm giảm đi sức mạnh của phản ứng mù quáng. Một yếu tố then chốt nữa là tra vấn. Điều này giúp soi sáng bản chất biến dịch của trải nghiệm và do đó là mở tung tính bám chấp vốn rất thường là kết quả của những thói quen gây ép buộc. Khi được thực hành chung với nhau, tra vấn và an định quyện lại thành một ý thức không phê phán, cho phép chúng ta bắt đầu nhìn vào chính mình và thế giới của mình theo một cách khác. Bằng cách mang sức mạnh của sự hiểu biết như vậy vào kinh nghiệm của bản thân, chúng ta có thể khám phá ra rằng sự chấp thủ đang nằm ẩn bên dưới tất cả các thói quen. Tôi chỉ rõ những nguy hiểm của sự bám chấp tích cực, thiện chấp như khi chúng ta ước muốn mãnh liệt cái gì đó chẳng hạn, và sự bám chấp tiêu cực, ác chấp như khi lòng chúng ta tràn đầy căm ghét và cự tuyệt chẳng hạn. Khi giản lược mình thành những gì mà chúng ta đang khao khát hay căm ghét, cả hai hình thức chấp thủ này đều làm giới hạn khả năng phản ứng một cách sáng tạo và tự do của chúng ta đối với hoàn cảnh. Thiền cho phép chúng ta trải nghiệm xem sự bám chấp xảy ra như thế nào khi ngũ quan bị kích động. Bằng cách lắng nghe trong trạng thái an định chẳng hạn, chúng ta có thể biết lắng nghe ngay cả những âm thanh khó chịu theo một cách thức trải rộng và tĩnh lặng. Một sự lắng nghe như vậy có thể trở thành cổng vào của sự ác chấp. Tôi không thể chịu được tiếng ồn này hay của sự tự do thoát khỏi bám chấp. Tôi có thể dung nhập, sáng tạo tiếng ồn này. Các thói quen tinh thần đều có khuynh hướng lặp lại, khiến chúng ta cảm thấy trở nên bị phẳng dẹt và hai chiều. Trong sách này, tôi khảo sát một vài thói quen như vậy, chẳng hạn thái độ mộng tưởng hão huyền và thái độ hay phê phán một cách thật chi tiết. Tôi cũng tìm hiểu những loại ngôn ngữ nội tâm chúng ta đang sử dụng để mô tả trải nghiệm của mình với chính mình và cách nó ảnh hưởng ra sao đến trải nghiệm của chúng ta. Ý thức giúp chúng ta nhận ra các cấu trúc suy nghĩ theo thói quen của chúng ta có ảnh hưởng sâu xa ra sao đến phương cách chúng ta đang cảm nhận. Những thói quen như vậy đang tạo hình cho nhân cách của chúng ta và khóa cứng chúng ta thành những dạng cư xử cố định. Bằng cách sử dụng phương pháp tra vấn, chúng ta có thể tạo ra một mối quan hệ mới với những suy nghĩ của mình và do đó bắt đầu thay đổi phương cách mà mình đang suy nghĩ và kế tiếp nữa là cách xử sự. Tôi khảo sát các tiến sĩ Jeffrey Schwartz đã sử dụng thiền định ra sao nhằm tạo ra phương cách ứng xử mới đối với bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế Obsessive Compulsive Disorder ODC. Tôi cũng chỉ ra rằng có vẻ như các thói quen tinh thần của chúng ta có 3 cấp độ mà tôi gọi là mãnh, mạnh mẽ, huân, quen lờn và khinh, nhẹ, yếu, và tôi đề xuất 3 kỹ thuật thiền định để xử trí đối với những mức độ tạo nếp khác nhau này. Khoảnh khắc mà một cảm giác lạc hay khổ bắt đầu biến thành một cảm xúc gây bối rối là thời điểm mà tại đó ý thức thiền định có thể trở nên hiệu quả nhất. Ví dụ, cảm giác đơn giản là buồn có thể dễ dàng xoay chuyển thành một trạng thái cảm xúc u ám và khổ đau. Trong đó chúng ta bị lạc vào hội chứng cái tôi tội nghiệp. Chúng ta thuyết phục chính mình rằng chúng ta lẻ loi và thiếu thốn tình yêu thương trong thế gian này. Tôi tìm hiểu những thói quen cảm xúc thường thấy vốn gắn liền với sự giận dữ, u uất, buồn bã, cô độc và lo âu. Tôi giới thiệu một pháp môn thiền liên quan đến sắc thái cảm xúc, tức là hỷ lạc, khổ đau và lãnh đạm, như một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta trải nghiệm các cảm xúc của mình một cách trực tiếp hơn, đồng thời chấp nhận chúng vì những gì chúng đang là và làm việc với chúng theo một cách thế để chúng không phát triển thành những xúc cảm gây rối loạn. Tôi cũng trình bày công trình của John Tisdale, Mark Williams và Zindel Segal, những người đã triển khai một phương pháp có tên là liệu pháp nhận thức dựa trên quán sát, Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, nhằm ngăn chặn chứng tái phát trầm cảm. Ngoài các thói quen của cảm xúc và tinh thần ra, chúng ta cũng còn những thói quen thể chất, đó thường là kết quả của những phản ứng không lành mạnh hoặc thiếu khéo léo đối với cơ thể, chẳng hạn như sự phớt lờ hoặc đè nén do khuynh hướng của chúng ta là bị mất hút trong những suy nghĩ và bị lấn át bởi các cảm xúc, những tín hiệu quan trọng mà cơ thể có thể đang gửi đến cho chúng ta. Tôi giới thiệu pháp môn quán sát cơ thể như một phương tiện để giúp chúng ta tiếp cận mỹ mãn hơn với những cảm xúc của mình. Tôi khảo sát công trình của tiến sĩ John Kabat-Zinn, người đã có các phương pháp giảm stress rất sáng tạo dựa trên phương pháp quán sát, được mọi người công nhận là hết sức hiệu quả trong việc chữa trị đau đớn của cơ thể lẫn mối quan hệ giữa con người với điều đó. Kế tiếp, tôi tìm hiểu câu hỏi, chúng ta có thể làm gì khi các thói quen tinh thần, cảm xúc và thể chất trở nên quá mạnh mẽ và chai lì đến độ chúng trở thành những cách thế xử sự kiểu nghiện ngập. Người ta thấy rằng thiền là một thành tố quý giá trong cách tiếp cận đa diện nhằm chữa khỏi sự nghiện ngập. Nó có thể mang lại những yếu tố hết sức quan trọng là sự ổn định và sức mạnh tinh thần. Tôi trình bày cách người ta đã kết hợp thành công ra sao giữa thiền định và chương trình 12 bước, và tôi cho rằng có thể dùng khái niệm thập ba la mật, 10 sự viên mãn của nhà Phật như một khuôn mẫu để hỗ trợ cho những người đang bình phục khỏi sự nghiện ngập. Các thói quen gây khổ đau cũng có thể gây cản trở cho tiềm năng phát triển các mối quan hệ đầy tình yêu thương của chúng ta với tha nhân. Những thói quen có tính chất gây hại này thậm chí có thể hủy hoại những tình cảm mà chúng ta đang dành cho chồng hay vợ, con cái, người thân hay bạn bè, bằng cách cho phép nhìn thấy những cấu trúc này rõ ràng hơn. Thiền có thể mang lại cho chúng ta cái nhìn thấu suốt lẫn lòng can đảm để chuyển hóa chúng. Nó cũng có thể chỉ cho chúng ta thấy sự chấp nhận và sự tin cậy đang nằm ở gốc rễ của lòng yêu thương. Thêm nữa, bằng sự tập luyện, chúng ta có thể vun bồi lòng tự tin nhiều hơn. Điều này khiến chúng ta bớt phụ thuộc vào tha nhân để có cảm giác về nhân dạng của mình và đoạn trừ nỗi sợ hãi, có thể ngăn chúng ta không tạo dựng được mối quan hệ lành mạnh, đáng tin cậy. Thay vì khiến chúng ta trở nên xa lạ và tách biệt, thiền có một vai trò quan trọng trong sự thân mật và bản năng giới tính. Mọi chúng sinh đều có một chiều kích xã hội. Chúng ta là riêng tư nhưng có mối tương quan bất khả ly với tha nhân trong thế gian này. Do đó, câu hỏi chúng ta đang thực sự cư xử ra sao với những người khác có tầm quan trọng rất lớn. Có phải cách thế xử sự của chúng ta đang bị lèo lái bởi những thói quen thâm căn cố đế là tự tư tự lợi? Làm cách nào chúng ta có thể chuyển từ mối quan hệ chủ yếu mang tính vị kỷ đối với thế gian thành một mối quan hệ ngày càng có tính vị tha hơn, bằng cách suy ngẫm tính chất bình đẳng cơ bản có chung với tha nhân? Chúng ta có thể cảm nhận cái nhân dạng đồng cảm có thể chuyển hóa thành những thiện nghiệp của thân và khẩu, và thậm chí là thiện nghiệp của ý. Kết hợp lại, thiền và đạo đức từ bi, hỷ xả, thách đố chúng ta phản ứng với các cảnh ngộ độc đáo và chưa từng có theo một cách thế sáng tạo và chu đáo, thay vì phản ứng mù quáng theo thói quen. Cuối cùng, tôi sẽ khảo sát xem chúng ta có thể hành tập thiền định như thế nào trong cảnh tất bật của cuộc sống hàng ngày. Tôi tin rằng chúng ta có thể hóa giải sức mạnh tiêu cực của các khổ tập và chuyển hóa chúng, qua đó hiện thực hóa tiềm năng sống đời trí tuệ, bi mẫn và sáng tạo của mình. Trong Thiền Tông Phật Giáo, thập mục Ngưu Đồ, 10 bức tranh chăn trâu so sánh các giai đoạn trong con đường thiền định với công việc người chăn trâu là tìm kiếm và thuần hóa một con trâu, cái tâm của mỗi người. Tôi giải thích những bức tranh này theo góc độ tìm hiểu và thuần hóa những cấu trúc gây hại của chúng ta. Tuy chúng xuất phát từ văn hóa cổ xưa của Trung Quốc, nhưng những bức tranh này vẫn còn được dùng như những tấm bảng chỉ đường cho cách sống mới của chúng ta trong thế giới hiện đại. 1. Các cấu trúc. Lặp lại và thích nghi. Tôi từng thấy một con kiến 4 triệu năm tuổi nằm trong một miếng hổ phách. Nó giống y hệt bất kỳ con kiến nào tôi tìm thấy trong khu vườn nhà mình hôm nay. Mặc dù đã thích nghi theo môi trường đầy thay đổi trải suốt mấy triệu năm, loài kiến hiện đại vẫn tương tự về mặt diện mạo so với con kiến nằm trong miếng hổ phách. Loài kiến vừa hết sức kiên cường, vừa rất biết thích nghi, điều giải thích tại sao chúng có thể tồn tại rất lâu trong gần như cùng một hình thái. Mọi sự vật đều tiến hóa mặc dù có sự lặp lại. Các cấu trúc lặp lại, tiếp hợp với những biến đổi đột ngột, chính là những gì khiến cho sự xuất hiện và tiến hóa của sự sống trở nên khả thi. Nếu không có những cấu trúc ổn định tự lặp lại, sẽ chẳng thể có bất kỳ giống loài nào tiếp tục theo một hình thái nhất quán. Nhưng nếu chỉ có sự lặp lại mà không có sự biến đổi, các sinh vật sẽ không thể nào thích nghi được với sự thay đổi. Như vậy, các cấu trúc lặp lại đảm bảo sự ổn định, trong khi những biến hóa ngẫu nhiên cho phép khả năng thích nghi trước các hoàn cảnh mới. Sự lặp lại và sự thích nghi đều quan trọng như nhau cho cuộc sống để tương tục và tiến hóa. Robert Wright trong tác phẩm Non-Zero, The Logic of Human Destiny. Non-Zero, Logic của định mệnh con người, cho rằng các nền văn hóa tiến hóa là do sự phổ biến thông tin và sự phát triển của thương mại, những điều có được nhờ sự hợp tác mang tính tư lợi. Ông chỉ ra rằng chủ nghĩa độc đoán vốn tìm cách bảo vệ lợi ích của giới cầm quyền thường cố gắng để ngăn chặn sự thay đổi. Do việc đàn áp sự biến đổi, kết quả là sự bế tắc hoặc thoái bộ, điều mà cuối cùng chỉ có sự đoạn diệt và hỗn loạn mới sẽ tạo nên thay đổi. Tương tự, khi trở nên quá dính mắc vào một cấu trúc xử sự nhất định và cưỡng lại sự thay đổi, điều đó cũng có thể khiến chúng ta bị bế tắc hoặc thoái bộ. Chúng ta có sự chọn lựa. Chúng ta muốn sự thay đổi là kết quả của một sự đoạn diệt hỗn loạn, hay muốn làm một tác nhân có trách nhiệm, tham gia một cách sáng tạo vào dòng chảy và sự biến hóa của chính cuộc đời mình. Các nhà thần kinh học cho rằng sự mới mẻ trong giải quyết vấn đề có liên quan đến bán cầu não phải, trong khi các thể thức nhận biết thì có liên quan đến bán cầu não trái. Cả sự mới mẻ lẫn sự quen thuộc đều quan trọng đối với quá trình học hỏi. Quá trình học hỏi hiểu biết bắt đầu bằng việc tìm kiếm câu trả lời cho những tình huống thay đổi. Điều sẽ làm nảy sinh những cấu trúc phản ứng theo thói quen một khi chúng ta đã quen đối diện với những tình huống tương tự. Là con người, chúng ta không ngừng di chuyển từ cách xử sự cách tân sang cách xử sự theo thói quen. khi một đứa trẻ lớn lên và phát triển, chính thông qua việc thiết lập các cấu trúc hành vi mà nó biết cách để ăn, đi đứng, vệ sinh, đọc và viết. Chúng ta bị bao vây bởi các cấu trúc, chúng ta được tạo ra bởi chúng và sống cạnh chúng. Một số cấu trúc như ăn uống chẳng hạn là cần thiết cho sự sinh tồn của chúng ta. Những cấu trúc như lái xe chẳng hạn là những hoạt động do học tập có tác dụng khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Cả hai đơn giản vẫn có thể là những khả năng mà chúng ta đang có hay đã học, nhưng chúng cũng có thể phát triển theo những hướng tích cực và tiêu cực. Bạn có thể ăn uống một cách khôn ngoan và thích hợp, hoặc tham lam và không thỏa đáng. Bạn có thể là một người lái xe có trách nhiệm hoặc một tài xế nguy hiểm. Những cấu trúc hành vi nào bạn muốn dung bồi? Có phải bạn hiểu một cấu trúc có thể bắt đầu có hệ quả tiêu cực như thế nào và bạn muốn làm một điều gì đó về nó?
Sợ bóng tối.
Tôi thường rất sợ bóng tối. Lúc ở Hàn Quốc, các tiện nghi đều cơ bản và các nhà vệ sinh đều ở bên ngoài. Tôi rất sợ phải đi toilet vào ban đêm, đến độ tim tôi đập thình thịch bởi sự tưởng tượng rằng có một người đang cầm dao rón rén đi sau lưng tấn công tôi. Vào một mùa đông nọ, các bạn đồng tu và tôi quyết định ngồi thiền suốt đêm không ngủ trong suốt 5 ngày. Tôi đã hết sức lo lắng. Tôi phải xoay sở ra sao cho chuyện phải đi toilet vào ban đêm đây. Do đó tôi đã đến gặp thầy của tôi, sư Kusan Sunim, để thỉnh ý. Thầy tôi đã nói rằng bất cứ khi nào tôi cảm thấy sợ, tôi nên quay trở lại với đối tượng hành thiền của mình, điều mà theo truyền thống thiền tông Hàn Quốc chính là câu hỏi: cái này là cái gì vậy? Tôi nghĩ câu hỏi ấy sẽ hoạt động như một loại bùa và do đó bảo vệ tôi khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Nó hết sức diệu dụng. Nỗi sợ của tôi đã tan biến khi tôi đi vệ sinh ban đêm và tôi trải qua được các kỳ hành thiền suốt đêm. Nhưng một thời gian, điều gây ấn tượng đối với tôi là nó hoàn toàn chẳng phải là mánh lới phù phép gì cả. Thầy của tôi đã trao cho tôi món quà là sự tập trung chú ý vào giây phút hiện tại, ngay khi tôi trở lại với câu hỏi: cái này là gì vậy? Trên con đường tới chỗ đặt toilet, thay vì cảm thấy lo lắng, tôi thấy mình đang đứng trên mặt đất bằng đôi chân của mình, sâu trong núi, trong một đại thiền viện tại Hàn Quốc. Ai trên trái đất này thậm chí biết tôi có mặt ở đó, chứ đừng nói đến chuyện tấn công tôi vào lúc nửa đêm. Chúng ta thường thấy mình bị mắc kẹt trong những cấu trúc cảm xúc như vậy. Điều còn được củng cố bằng những cấu trúc suy nghĩ theo thói quen. Chuyện sợ bóng tối là hoàn toàn tự nhiên. Đó là một cơ chế sinh tồn, một chiến lược thích nghi có giá trị. Bởi chúng ta không thể thấy được rõ ràng trong đêm tối, nên hệ thần kinh tự động của chúng ta được kích hoạt và chúng ta được kích thích sẵn sàng bước thật nhanh trước bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, dù nhỏ nhất. Đối với một phụ nữ đang đi một mình trong đêm tối tại một nơi vắng vẻ trong một thành phố, cơ chế này đúng là quan trọng, nhưng ở miền quê Hàn Quốc, tôi sẽ được an toàn vào ban đêm còn nhiều hơn cả vào ban ngày, thời gian mà có đủ mọi loại người ra vào tấp nập trong khuôn viên của thiền viện. Một cấu trúc xử sự có thể là những phản ứng bản năng không còn có nhiều ý nghĩa nữa, nhưng một khi đã bị chúng kẹp chặt, chúng ta vẫn phải chịu đựng stress và nỗi sợ hãi do chúng gây ra. Ai sẽ thay đổi? Bà ngoại của tôi và cháu trai của tôi chẳng được hữu hảo với nhau cho lắm. Do đó, khi cả hai bắt buộc phải ngồi chung với nhau trong suốt 4 tuần tại nhà của mẹ tôi bị gọi đến để làm thuyết khách hòa bình. Lúc tôi đến, chiến tranh đã được khơi mào và hai người thậm chí đã chẳng thèm trò chuyện với nhau bởi bà ngoại của tôi đã 85 tuổi, còn cháu tôi thì 24 tuổi, nên tôi nhận ra sẽ có cơ hội tốt để làm cho cháu tôi thay đổi phương cách của nó hơn là bà ngoại. Tôi đã lôi cháu ra nói chuyện riêng và hỏi thăm xem tại sao cậu ta đã có sự bất hòa với bà của mình. Cậu ta cho biết mình đã gặp rắc rối với cách mà bà đã làm mọi việc, ngay cả khi trao đổi với nhau về chuyện gì đó. Cậu ta nói họ cũng chẳng bao giờ có cách nhìn giống nhau. Tôi đã hỏi cháu xem liệu có thực tế không khi mong đợi bà ở độ tuổi 85 sẽ thay đổi phương cách xử sự mọi việc chỉ để làm vừa lòng cháu. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi đồng ý rằng phải, bà đã quá già để thay đổi các phương cách của mình. Cậu ta đã chấp nhận rằng điều duy nhất cần làm về phần mình là thích ứng theo bà và hành xử khác đi. Nên hòa bình được thiết lập, được hứa hẹn giữ nguyên trong suốt thời gian họ sống chung với nhau, và tôi đã có thể ra về nhẹ nhõm. Mấy tháng sau, tôi được nghe nói cháu tôi có giải thích với mẹ tôi, người cũng đã gặp phải những rắc rối với bà ngoại tôi, rằng mẹ tôi không thể mong đợi bà ngoại thay đổi ở độ tuổi ấy được, và mẹ tôi nên biết cách linh hoạt thì hơn. Nếu cấu trúc của mọi người tương thích với nhau, khi đó họ có khuynh hướng sống hòa hợp với nhau. Nếu chúng không tương thích, sẽ có khuynh hướng căng thẳng, bất hòa. Đây là một trong những lý do khiến các cấu trúc văn hóa và xã hội phát triển. Nói chung, người ta không thích các cấu trúc của mình bị gián đoạn. Họ thích mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo một cách thế quen thuộc. Điều này khiến họ thấy thoải mái, nhưng cũng có thể dẫn đến một loại bế tắc và cố định. Điều mà thế hệ trẻ hơn muốn nổi loạn để định hình dấu ấn của riêng mình. Tuy nhiên, ngay cả một thanh thiếu niên nổi loạn cũng vẫn sẽ giữ lại một số cấu trúc cũ của cha ông, đồng thời phát triển những thói quen mới lẫn những phương cách ứng xử mới của mình. Theo thời gian, cái cũ và cái mới sống chung với nhau, thậm chí còn làm giàu cho nhau. Một lần nữa, sự ổn định và sự thay đổi đều cần thiết như nhau đối với một người cũng như đối với một xã hội để tiến hóa và phát triển. Tương tự, khi nói đến việc xem xét cấu trúc xử sự riêng của một số người, một số sẽ được thấy là hoạt động hoàn hảo, trong khi một số khác có thể cần phải được thay đổi hoàn toàn. Tôi thường quan sát các hệ quả khổ đau gây ra bởi các cấu trúc tiêu cực của ai đó, cũng như rất muốn chỉ cho họ thấy những gì họ đang làm và rồi sửa đổi. Khổ đau mà họ đã tạo ra cho bản thân và cho người khác có vẻ quá sức rõ ràng, đến mức người ta phải tự hỏi tại sao họ cứ một mực nói năng và hành động theo cùng một cách thế như vậy, hết lần này đến lần khác. Bất luận việc xử sự khác đi sẽ rất có ích cho ai đó đến mức nào, những thói quen thâm căn cố đế ấy thật chẳng dễ gì khắc phục. Vấn nạn thứ nhất chúng ta đối diện là rất khó để nhìn thấy được các thói quen đó một cách rõ ràng. Chúng ta có thể biết được một số, nhưng vẫn còn mù mờ đối với những thói quen khác cho đến khi chúng ta bị vạch trần. Bị che mờ bởi thói quen. Là một sư nữ trẻ ở Hàn Quốc, Một trong những nhiệm vụ của tôi là tiếp các du khách phương Tây thỉnh thoảng đến thăm chùa và trả lời các câu hỏi của họ về Phật giáo. Rủi thay, tôi lại luôn luôn thấy khó mà nhớ được vô số thuật ngữ cũng như giáo lý mà các Phật tử thường dùng. Một chiều nọ, tôi thấy mình đang rơi vào cảnh cố gắng giải thích về tứ diệu đế, điều cơ bản nhất của các đệ tử nhà Phật. Tôi còn nhớ rằng mình ít nhất cũng nhớ được hai đế đầu tiên, khổ đế, chân lý về sự khổ, và tập đế, chân lý về nguồn gốc của khổ. Nhưng tôi không thể nhớ được đế thứ ba, thế rồi giống y như sực nhớ ra vậy, tôi để ý thấy qua khóe mắt của mình, một vị sư đang khiêng một cái thùng gồm những quả hồng vàng mà tôi phải mất gần hết cả buổi chiều để hái. Tôi liền nhảy ào đến chỗ nhà sư đó, giằng cái thùng ra khỏi tay anh ta và nói với anh ta bằng những lời lẽ cả quyết về việc những quả hồng vàng ấy là thuộc về ai. Và lúc tôi quay trở lại với các vị khách của mình, tôi nhớ lại được hai đế cuối, diệt đế, chân lý về sự diệt khổ, và đạo đế, chân lý về bát chánh đạo. Sau khi khách ra về, một sư nữ ngồi cạnh đó, quan sát toàn bộ cảnh tượng đã hỏi tôi xem tôi có để ý thấy có điều gì lạ không? Lạ hả? Tôi hỏi. Vâng, trong cách xử sự của chị đó. Cô ấy nói, cách xử sự của tôi à? Chà, chị đã trở nên giận dữ với vị sư đã khiêng thùng quả hồng vàng của chị đi trong lúc chị đang giải thích về tứ diệu đế. Thật quá lạ lùng đó. Chỉ khi cô ấy đề cập đến điều đó thì tôi mới ý thức được những gì mình đã làm. Tôi đã phản ứng thiếu suy nghĩ và mù quáng đối với tên trộm các quả hồng vàng của mình. Một cấu trúc hành vi có thể trở nên quá quen thuộc đến mức người ta hiếm khi để ý thấy những gì đang thúc đẩy người ta hành động. Người ta cảm thấy một cách tự động, suy nghĩ một cách tự động và hành động một cách tự động. Các cảm nghĩ, suy nghĩ và các giác quan của cơ thể quá đang quyện vào nhau đến độ khó lòng nhìn thấy một cách rõ ràng cái nào gây nên cách xử sự tự động đó. Ở những lúc như thế, có thể rằng tất cả những gì chúng ta có thể biết một cách chắc chắn là chúng ta đã bị mắc kẹt trong vòng tay của một cấu trúc thói quen, điều tạo nên những kết quả khổ đau cho chính mình và người khác. Chúng ta có khuynh hướng củng cố những cấu trúc này bằng cách suy nghĩ, lặp lại và cảm nhận theo một phương cách nào đó. Và khi làm như vậy, chúng ta tin rằng mình chẳng có chọn lựa nào khi đi theo cách mình đang đi. Chúng ta rất thường suy nghĩ hay nói theo kiểu phê phán điều gì mà mình đã làm. Tôi làm vậy đó. Chịu thua thôi. Nhưng có phải chúng ta thật ra đang dính mắc trong những thói quen của mình như đôi khi chúng ta vẫn cho là vậy? Khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, chúng ta làm gì? Thường thì chúng ta bị mắc kẹt trong những kịch bản quen thuộc và có khuynh hướng đồng nhất với những gì chúng đang nói với chúng ta. Nhưng điều này không nhất thiết phải như vậy. Những thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt thú vị và quan trọng. Mới đây, tôi có dành khá nhiều thì giờ để hiểu đến một bản thảo và rồi đùng một cái đã xóa sạch hết các sửa chữa của mình do hiểu lầm một thao tác trong phần mềm xử lý từ. Chữ ngu ngốc đã nảy sinh trong đầu tôi, nhưng mặc dù đó là một điều ngu ngốc đã làm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phải đồng ý với tiếng nói nho nhỏ trong đầu mình. Cái tiếng nói đang nói với tôi rằng tôi là một kẻ ngu ngốc đến chừng nào. Những điều như vậy xảy ra do bởi vô số nhân, nguyên nhân và duyên, điều kiện diễn ra tại một thời điểm nào đó. nhưng sẽ là một nhầm lẫn nếu đồng hóa mình với bất kỳ cảnh ngộ nào trong số này. Thật dễ và thậm chí rất hấp dẫn để tự nói với mình, tôi đúng là ngu. Nhưng ngay khi chấp vào điều gì đó, như hành vi ngu ngốc chẳng hạn, và đồng hóa mình với nó, chúng ta trở nên bị dính mắc vào một nhận thức hạn hẹp, bất toàn về cái tôi của mình.
Bị ghì chặt bởi nỗi sợ.
Có nỗi sợ trong đầu tôi. Mô tả một trải nghiệm. Tôi sợ bắt đầu quá trình đồng nhất hóa với trải nghiệm này. Tôi là một người sợ sệt, tiếp tục tạo ra sự củng cố cho trải nghiệm đó. Ở những lúc khác, chúng ta có thể sử dụng những câu này như những phương cách miêu tả đa phần giống như trải nghiệm đó. Nhưng mỗi trải nghiệm đều ghi lại một nhận thức riêng biệt mà chúng ta có về chính mình và làm chúng ta cảm thấy khác đi. Càng lặp lại chúng nhiều bao nhiêu, chúng ta càng khoét sâu nhận thức và cảm giác ấy. Tôi sợ cái gì? Nỗi sợ đó từ đâu mà có? Ai sợ? Chừng nào có thể hỏi được những câu hỏi này, chừng ấy chúng ta mới khai mở được khả năng nhìn vào nhân và duyên của nỗi sợ, đồng thời nhận thức sự việc khác đi, cũng như làm giảm bớt sự đồng nhất hóa và củng cố. Chúng ta có thể sống một cách nhẹ nhàng với chính mình và do đó bớt bị dính mắc vào quan điểm cứng nhắc về cái tôi là ai của mình. Ngay khi tin rằng mình là một người sợ sệt tự bản chất, chúng ta bị dính mắc. Thế rồi ngay cả chuyện tầm thường nhất cũng có thể làm chúng ta sợ, có vẻ như sợ là trạng thái tự nhiên của chúng ta. Cứ mỗi vài năm là tôi đến Nam Phi để dạy về thiền định. Thông qua các câu chuyện và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta có thể dễ dàng có ấn tượng rằng đây là một nơi chốn hết sức nguy hiểm. Và thật vậy, đối với một số người đang sống tại những nơi nào đó, ấn tượng ấy là đúng. Nhưng trong tất cả các chuyến đi của tôi, những chuyến đi đã đưa tôi đi qua vô số nơi, tôi chưa từng một lần bị tổn thương hay gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng khi đến Nam Phi, tôi vẫn cảm thấy sợ. Tại sao? Sau một thời gian, tôi nhận ra điều khiến tôi sợ không phải là sự có mặt của bất kỳ nguy hiểm nào, mà là vì nỗi sợ của những người khác. Bất cứ khi nào tôi thấy mình tiếp xúc với những người Nam Phi đang căng thẳng và lo âu, khi ấy tôi cũng sẽ bắt đầu lo âu và căng thẳng. Đó là một cấu trúc xúc cảm có tính chất lây lan, nhưng nếu được tiếp xúc với những người mạnh mẽ, lạc quan, những người đã chiến đấu quyết liệt để đập tan hệ thống apartheid, phân biệt chủng tộc, tôi sẽ thấy mình chẳng sợ hãi chút nào. Tôi khao khát thái độ vô úy đó có thể lan sang người khác. Còn món quà nào lớn hơn cho bằng việc mang đến cho chính mình và tha nhân sự bình tâm? Nam Phi là một đất nước rất tuyệt vời để làm việc với nỗi sợ. Chừng nào tôi còn ngụy trang bản thân mình và không đeo hay mang bất cứ vật dụng gì có tính chất phô trương hay đắt tiền, chừng ấy tôi có thể đảm bảo là mình đã làm tròn trách nhiệm đối với bản năng sinh tồn của mình. Thế rồi tôi có thể hưởng thụ cuộc sống khi nó đến. Tôi học được rất nhiều từ việc tham quan các dự án xã hội tại các thành phố hay gặp gỡ mọi người tại các túp lều ám khói ở miền quê. Tôi có thể gặp gỡ họ với tư cách những cá nhân đang sống cuộc đời của chính họ. Khổ đau và sung sướng cũng giống y như tôi vậy. Hình ảnh một chiều đầy tính đe dọa đã biến mất khỏi tâm trí tôi. Họ đơn giản cũng là những con người y như tôi vậy, đang cố gắng để sống một cuộc đời viên mãn và đích thực trong cảnh ngộ khó khăn.
Bài tập ý thức về các thói quen.
Bằng cách ngồi trên một cái ghế tại bàn làm việc hay bất kỳ cái bàn bình thường nào đó, cùng một tờ giấy và cây viết, hãy cố gắng ý thức về một số thói quen của bạn theo hướng không phê phán. Trước khi sửa đổi các thói quen của mình, chúng ta phải nhìn thấy chúng thật rõ ràng theo hướng không phản ứng. Chúng ta không phải là người xấu bởi vì chúng ta có những thói quen nào đó. Những thói quen nào đó thì tốt đẹp và hữu dụng. Những thói quen khác thì gây khổ đau và có tính chất phá hoại. Và hầu hết chúng ta đều có đôi chút ý niệm về chúng. Những người chúng ta biết hay những người gần gũi với chúng ta có thể đã chỉ cho chúng ta thấy đôi điều về chúng. Bài tập này là sự mời gọi chỉ để làm rõ và phơi bày một vài cấu trúc. Không cần cố sức làm gì, chúng ta chỉ muốn biết vài ba cấu trúc một cách nhẹ nhàng thân ái với đôi chút hài hước nếu được. Hãy viết ra tên của hai trong số những cấu trúc tích cực như thái độ tử tế và thái độ ân cần chẳng hạn. Điều quan trọng là có thể nhìn thấy những thói quen tích cực lẫn các thói quen tiêu cực của mình. Hãy mô tả một thói quen tiêu cực có thể là khuynh hướng dễ bực dọc hay sợ sệt như thế nào đó. Hãy cố gắng làm một chứng nhân vô tư và tử tế. Hãy cố gắng để hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng hành động theo thói quen ấy và cũng giống như tất cả các thói quen khác, thói quen này nảy sinh từ những hoàn cảnh nhất định. Khi đang ngồi trong tĩnh lặng, có phải bạn để ý thấy có một suy nghĩ theo thói quen, một suy nghĩ hoặc cốt truyện phổ biến và tái diễn thường xuyên? Chỉ cần biết về các suy nghĩ đang có sự lặp đi lặp lại mà thôi. Hãy cố gắng giống như một nhà thám hiểm tò mò với một đầu óc mới mẻ và cởi mở, bằng cách cảm nhận vùng bụng phía dưới xương sườn. Có phải bạn đang thấy có một cảm giác theo thói quen nào đó hay không? Bạn quen cảm thấy vui vẻ, bình tâm, buồn, bực bội hay tương đối ổn thỏa? Ngay cả cảm giác theo thói quen cũng sẽ thay đổi, đến và đi. Bạn cảm thấy gì nơi cơ thể? Có phải có những cảm xúc quen thuộc nào đó? Bạn đang nghiệm thấy sự khó chịu thường xuyên ở giữa hoặc về sau trong những tình huống nào đó? Cái gì làm dịu đi cảm xúc ấy? Hãy cố gắng đừng củng cố hay đồng cảm với cảm xúc ấy. Hãy cố gắng đón nhận nó đúng y như vậy, không hơn không kém. Kết thúc bài tập này bằng cách đứng lên và trở lại với công việc thường nhật. Khi bạn sống cuộc sống hàng ngày, hãy cố gắng để ý một cách dịu dàng và thân ái các suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác theo thói quen mà mình đang trải nghiệm. Điều quan trọng là phải hiểu bài tập này như một quan sát khách quan nhưng thân thiện. Bạn không tìm kiếm thủ phạm, bạn chỉ cố gắng hiểu và biết những điều kiện mà trong đó bạn thấy chính mình.